Kính thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Kẻ đó không theo chúng ta, và chúng con đã ngăn cấm y. Nhưng Chúa Giêsu phán: Đừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con là ủng hộ các con. Ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước, vì lẽ các con thuộc về Đấng Kitô. Thầy bảo thật các con, kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xoay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn. Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi, thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hỏa ngục trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi, thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hỏa ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hỏa ngục, nơi mà dòi bỏ rút rỉa, nó không hề chết và lửa không hề tắt. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, sách Maccabeo quyển thứ 2 có kể lại là việc vua Antiochia xứ Syria, sau khi chiếm được thành Jerusalem rồi, đã ra lệnh buộc tất cả mọi người Do Thái phải bỏ cái tập tục của tổ tiên và giới răn của Thiên Chúa. Vua cấm không cho dân mừng ngày Sa-bát, không được cắt bì cho con, rồi phải thờ thần Dionysos của người Hy Lạp, phải ăn của cúng và phải dùng tới thịt heo. Thế rồi có người kia tên là Eleazar, đã cao niên, thuộc dòng tộc Do Thái. Ông bị quân lính bắt phải há miệng ăn thịt heo, nhưng mà ông thà chết vinh còn hơn là sống nhục. Ông nhất quyết cự tuyệt sắc chỉ của vua, một lòng tuân theo tục lệ của tiền nhân và lệnh truyền của Thiên Chúa. Thế rồi những bạn bè thân thiết của Eleazar biết rằng cái thái độ như thế thì khó mà tránh khỏi cái bản án tử hình lắm. Thế cho nên họ đã tìm cách khuyên nhủ Eleazar là hãy giả đò làm theo lệnh của vua. Họ sẽ dọn cho ông những thứ thịt không cấm, rồi ông sẽ ăn như thể là đang dùng những thứ thịt lấy từ bàn thờ cúng các thần linh vậy. Và như thế ông sẽ thoát khỏi án chết. Nhưng mà thưa anh chị em, Eleazar đã có một quyết định rất cao thượng, xứng với là tuổi tác và uy thế của ông, xứng với mái tóc bạc và đức hạnh mà ông đã có từ thuở bé, và hơn nữa xứng với luật thánh mà Thiên Chúa đã thiết lập. Ông trả lời cho những người bạn của ông rằng: ở vào tuổi tôi giả đò giả bộ là chuyện chẳng nên, bởi vì như thế sẽ làm cho nhiều em thanh thiếu niên nghĩ rằng cái lão già Eleazar này đã 90 tuổi đầu mà còn ham sống sợ chết, và rồi quy hàng cái quân ngoại đạo. Và như thế thì họ sẽ bị lầm lạc, vì tôi, Eleazar đã nói, bởi tôi đã giả tạng, giả lờ, bởi tôi tham chút đời tàn vắn vội này, và rồi chuốc lấy cho tuổi già cái vết nhỏ, vết hoen. Ông ta còn nói thêm là cho dù lúc này tôi tránh được khổ hình do tay người phàm, thì dù sống hay chết, tôi sẽ không thoát khỏi tay của Đấng toàn năng. Bởi thế, mà can đảm thí mạng sống mình, tôi sẽ tỏ ra là xứng đáng với tuổi già của tôi và để lại cho giới thanh thiếu niên tấm gương cao quý. Là chết cái chết hạnh phúc, tự nguyện và dũng cảm, hầu bên đỡ cho các luật pháp khả kính và làm thành. Thưa anh chị em, sau những lời đó, lập tức ông Eleazar bị điều ra pháp trường. Thế rồi, khi sắp chết dưới cái trận đòn dã man, ông đã thều thào trong đau đớn rằng: Lạy Chúa, Chúa biết rõ là tôi có thể thoát chết, nhưng tôi vui sướng chịu đựng thế này vì lòng kính sợ Ngài. Nói xong câu đó thì ông rút hơi thở cuối cùng. Eleazar đã chết, nhưng qua cái chết, ông đã để lại cho các thiếu niên, các thanh niên một gương sáng chói người. Ông để lại cái gì thưa anh chị em? Đời xưa và đời nay không thiếu những người can đảm liều chết nhằm để lại cho giới trẻ cái mẫu gương của niềm tin và lòng tôn kính. Nhưng mà cũng không thiếu kẻ vì tham sống sợ chết, vì đam mê trần tục, vì đầu hàng bản năng, rồi vì chạy theo xác thịt nên đã gây ra không biết bao nhiêu là gương mù gương xấu, và rồi đã làm tan nát cái hình ảnh Thiên Chúa được ghi khắc ở trong tâm hồn của các thanh thiếu niên. Và cái tội này nặng lắm. Chính Đức Giê-xu đã khuyến cáo rằng kẻ nào nên cớ bất phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin vào ta thì thà buộc thớt cối xay vào cổ nó mà xô xuống biển còn hơn. Anh chị em biết là người Do Thái có hai loại cối xay mà họ thường dùng. Thứ nhất là cối xay nhỏ, quay bằng tay, người phụ nữ thường sử dụng ở trong nhà. Và thứ hai là cối xay lớn, với cái thứ đá rất nặng, được kéo bằng sức lừa. Cối xay mà Đức Giê-xu nói đến chính là cái chiếc thớt bằng đá khối đó, do lừa kéo đó. Bị cột vào cổ với cái khối nặng này và ném xuống biển thì thưa anh chị em, hết hy vọng trồi lên. Ở trong thực tế thì đây chính là cái hình phạt xử tử mà ngày xưa quân Roma tại Palestine đã thi hành ở trong thời hoàng đế Augusto. Ở đây không ít người thắc mắc đó, tại sao Chúa Giê-xu lại kết án một cách nặng nề như kẻ gây ra gương xấu như vậy. Tôi xin thưa, bởi vì tội gây gương mù gương xấu là tội giết chết tâm hồn con người. Giết chết thân xác của người khác á, đã là một tội ác khủng khiếp lắm rồi, huống chi là giết chết linh hồn. Cái tội này nó còn nặng nề, khủng khiếp gấp bội đó thưa anh chị em. Gương xấu chính là những cái nhát dao đâm vào tâm hồn của những người yếu đuối. À, khi nói đến gương tốt, gương xấu thì không thể không nói đến gia đình và đời sống của các bậc phụ huynh. Đức cha Bùi Tuần đã từng nhận định như thế này: à, cha mẹ học cao, giỏi khoa tâm lý, nhưng không có đời sống gương mẫu thì không thể giáo dục con cái nên người chân chính được. Trái lại, một bà mẹ nhà quê, ít học nhưng hiền đức, thì lại rất có thể luyện con nên người đức hạnh. Thưa anh chị em, thế mới hay, là cái gương sáng của phụ huynh cần thiết lắm, quan trọng lắm. Tôi nhớ có lần cái hãng tin quốc tế là AFP có đưa tin một em bé 3 tuổi ở tại tiểu bang Wisconsin đã cầm súng bắn chết bố ruột của mình. Và khi cảnh sát đến hỏi cung thì em bé cho biết là vì muốn bên và bảo vệ cho người mẹ. Và rồi sau các cuộc trắc nghiệm về khoa học, về tâm lý và kiểm chứng thì cảnh sát đã không còn nghi ngờ gì nữa về việc em bé 3 tuổi bắn chết bố của mình. Cái nguyên do gây ra thảm cảnh trên đây là vì cha mẹ em đã đánh nhau. Sau khi bất đồng ý kiến về việc chọn cái đĩa nhạc nào để cho vào máy hát, vì một chuyện nhỏ nhặt như thế mà sinh ra đấu khẩu với nhau, thượng cẳng chân rồi hạ cẳng tay với nhau. Thưa anh chị em, trong những gia đình như thế thì làm sao con cái tránh khỏi con đường bạo động, quá khích, hoặc là mặc cảm tự ti mà rút vào một cái cuộc sống cô độc, xa lánh mọi người. Thế giới ngày hôm nay rất cần đến gương sáng. Nhưng thử hỏi, chúng ta có đang làm cái gì đó được gọi là gương sáng cho người chung quanh chưa? Anh chị em và tôi, mình sẽ làm cái gì để gọi là một cái gương sáng cụ thể đấy? Thưa anh chị em, tôi xin đề nghị một việc làm này, là chúng ta cùng siêng năng lần hạt mân côi. Lần hạt mân côi để đè bẹp ba thứ kẻ thù chính ở trong cuộc đời là ma quỷ, thế gian, xác thịt. Bởi vì kinh mân côi chính là lời kinh chiến thắng. Đọc kinh mân côi là sẽ chiến thắng. Có lẽ mấy ai không biết cái trận chiến oai hùng của đạo binh thánh giá nơi vịnh La Mân Tê vào thế kỷ thứ 16. Thời bấy giờ là quân Hồi giáo mạnh lắm. Họ đánh chiếm khắp nơi, đi đến đâu tàn phá đến đó. Và lúc bấy giờ, thưa anh chị em, nước Ý không tránh khỏi cái nguy cơ bị đánh chiếm. Và nếu mà Ý thất thủ thì bao đền thờ tại Roma, đền thờ Thánh Phêrô, đền thờ Thánh Phaolô, rồi đền thờ Đức Bà Cả, hay nói cách khác là cả kinh đô Giáo hội Công giáo sẽ tan tành bình địa. Thời đó sức mạnh quân sự và kinh tế của nước Ý không sao so sánh được với là quân Hồi. Thế cho nên cái sự thua trận là điều hiển nhiên. Trước cái tình hình nghiêm trọng đó, Đức Giáo Hoàng Phi-ô thứ 5 đã truyền cho mọi tín hữu thuộc mọi cấp trật tha thiết đọc kinh Mân Côi để cầu nguyện cho giáo hội và cho thành đô của giáo hội. Và rồi, nhờ sự trợ che của Đức Maria, đội binh thánh giá đã đánh bại đoàn quân Hồi giáo mạnh hơn mình tại vịnh La Mân Tê vào năm 1571. Và sau sự kiện này thì Đức Bio liền ghi vào niên lịch phụng vụ một ngày lễ mới, đó là lễ Đức Bà chiến thắng, mà về sau được đổi thành là lễ Đức Mẹ Mân Côi. Thưa anh chị em, kinh Mân Côi là vũ khí thiêng liêng đầy sức mạnh. Nếu cuộc sống dương gian này là một cuộc chiến đấu không ngừng, tại sao người ta lại không dùng đến cái vũ khí đặc biệt đó để mà chiến đấu và chiến thắng? Nếu nói là tôi bận rộn quá, không có giờ đọc kinh, tại sao ta không có tận dụng cái thời gian lái xe? Mà ở trong đất nước Hoa Kỳ này thì lái xe nhiều lắm, lúc đi làm, đi học, đi chợ, đi chơi, để kết nên cái chuỗi hoa mân côi dâng cho mẹ Maria, và rồi nhờ mẹ mà trở nên cái vòng hoa chiến thắng cho cuộc đời của mình. Tin mừng yêu thương của Thiên Chúa phải được loan báo cho khắp mọi nơi và cho hết mọi người. Nhưng Khoa nói đâu xa, thử hỏi là những gia đình mà chúng ta quen biết, những người mình hay gặp đã có tin mừng của Đức Giê-xu dẫn lối chưa? Anh chị em và tôi sẽ rao giảng cho họ như thế nào đây? Khuyên bảo họ làm sao đấy? Tôi xin mạo muội đề nghị một cái phương cách này, ấy là chúng ta hãy cùng truyền giáo bằng báo mẹ. Mỗi người hãy giới thiệu báo mẹ cho một gia đình chưa có đâu. Hãy đừng sợ người ta không có giờ xem. Bởi vì, xin được thuật lại với anh chị em cái điều này, là cách đây không lâu, tôi đọc được tâm sự của một người bạn trẻ anh ta kể rằng, mùa Giáng sinh năm 1985, anh cùng với là mấy người bạn đi qua thành phố Tijuana của Mexico để giải trí. Thế rồi, đêm kia, cả bọn mới kéo nhau vào một tiệm massage. Mà anh chị em biết đó là một cái thứ đấm bóp trá hình. Vào đó để xả hơi, bởi vì bên Mỹ giá rẻ lắm. Nhưng mà vì không có đủ phòng cho nên cả bọn ra ngồi chờ ở nơi phòng khách. Tại đây có chiếc bàn với đủ thứ sách báo hình ảnh dâm ô ngổn ngang. Tiếng Mỹ có, tiếng Mỹ càng nhiều. Thế rồi đang khi chờ đợi, một anh bới tìm ở trong đống sách xem có cuốn nào có thể giúp mình giết thời gian không? Thì bỗng anh ta kêu lên, ê tụi bay, sao lại có cái thứ này? Mấy cặp mắt hướng về cái tờ báo đạo mà anh kia vừa giơ lên cao. Không khí thinh lặng bao trùm, thưa anh chị em. Không ai nói với ai một lời. Nhưng mà tự nhiên, mọi người cảm thấy áy náy. Thế rồi cả bọn đứng lên và kéo nhau về. Và từ đó, cũng bỏ luôn cái tật đi đấm bóp. Tôi chẳng biết là ai đã để cái tờ báo đạo vào giữa đống sách vở ghê gớm kia. Chỉ biết rằng, nhờ đó mà có những con người tìm về với nẻo chính. Chỉ cần một cuốn sách thiêng liêng, một tờ báo đạo hay là một hình ảnh Chúa Mẹ xuất hiện đúng lúc, thì cũng có khả năng hoán đổi hay làm thăng hoa một cuộc đời. Thưa anh chị em, thế giới ngày hôm nay á, đang bị các chủ nghĩa duy vật này, vô luân này, vô thần, hưởng thụ, nó tấn công không ngừng. Thiếu sự hỗ trợ thiêng liêng, dễ gì tránh khỏi cái đau thương. Thế nhưng chỉ với hình ảnh của một cuốn sách báo tốt lành dơ cao, dù chưa ai đọc qua có một dòng nào, vậy mà ơn thánh của Chúa qua tay mẹ đã tuôn xuống cho đoàn con rồi. Thế cho nên, thưa anh chị em, chúng ta hãy cùng truyền giáo bằng báo mẹ. Đơn sơ thôi, và có lẽ cũng nhẹ nhàng thôi. Hãy giới thiệu báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho các gia đình. Anh chị em hãy cùng chúng tôi gia tăng lần chuỗi mân côi để cầu nguyện cho cái hành trình truyền giáo và truyền giáo bằng báo mẹ đó. Ước mong Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ có mặt trong mọi gia đình, để rồi qua sự trợ giúp đầy quyền phép của mẹ mà vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh em trong những cái tế bào của giáo hội đó không chỉ thăng tiến hơn lên tốt đẹp về phần thể chất, nhưng còn chiến thắng được ba thù và tăng trưởng phần tâm hồn. Thưa anh chị em, một xã hội được căng tân, một gia đình được hạnh phúc, một tâm hồn trẻ thơ nó được tăng trưởng như thế nào còn tùy thuộc rất nhiều vào cái yếu tố căng tân, cái nếp sống đạo đức của cha mẹ, của các bậc phụ huynh, của môi trường và bầu khí gia đình. Chắc chắn với những cố gắng tự chế về hành vi, về thái độ, về miệng lưỡi khỏi những cái xấu mà như lời Chúa ngày hôm nay nói là cắt tay, cắt chân, những cái hình thức đó, mà rồi chúng ta có thể vươn tới được những cái giá trị chân thật, bác ái, yêu thương mà Đức Giêsu mời gọi. Người Kitô hữu không chỉ tránh khỏi cái án phạt hỏa ngục đời sau, cũng đỡ phải đối diện với cái hỏa ngục gia đình đời này, nhưng mà chúng ta còn được hưởng hoa trái yêu thương và hạnh phúc thiên đàng trong cái cuộc sống hiện tại mà Thiên Chúa hằng ban cho những ai sống theo giáo huấn của Ngài. Amen.
Vừa rồi là sứ điệp tin mừng với linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn dòng Chúa Cứu Thế, và xin mời quý thính giả thưởng thức bản thánh ca Một Đời Như Chúa với tiếng hát của Đàm Vĩnh Hưng, một sáng tác của nhạc sĩ linh mục Thái Nguyên, được trích trong CD thánh ca Tình Ca Vô Tận và bản thánh ca này xin được kết thúc phần sứ điệp tin mừng ngày hôm nay.
Con nghiệp tình của Chúa, hằng sâu lặng các Ta đi gieo rắc tình yêu.